Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Năm ngày 20 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại Đại Thính đường Phaolô 6 sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại lời tạ ơn Chúa và cảm ơn thai nhân của cha Mario Marassi, 90 tuổi, sau hơn nửa thế kỷ truyền giáo tại Hồng Kông và Trung Quốc. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một Đứng dậy mà đi do Trần Đỉnh phụ trách với đề tài Anh hứa để làm gì? Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Văn Yên trình bày tin tức.
Roma, hôm 18 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm ông Andrea Tornielli làm giám đốc biên tập Bộ Truyền thông Tòa Thánh và ông Andrea Monda làm giám đốc của báo Quan sát viên Roma. Bộ trưởng Bộ Truyền thông Tòa Thánh, ông Ruffini, tuyên bố trong thông cáo báo chí rằng việc bổ nhiệm giám đốc biên tập cho Bộ Truyền thông và giám đốc mới cho báo Quan sát viên Roma là hai bước quan trọng trong tiến trình cải tổ truyền thông Vatican. Như Đức Thánh Cha đã nói, đừng sợ từ cải cách. Cải cách không phải là xóa đi mọi thứ, nhưng là tổ chức nó trong một cách thức khác. Gắn kết những đa dạng về ngôn ngữ mà không làm mất đi những nét riêng đặc biệt và lịch sử của chúng là nhiệm vụ mỗi ngày được giao cho chúng tôi. Điều này đã được Thánh Phaolô nói đến trong thư gửi giáo đoàn Corinto. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Hai nhà báo Andrea Tornielli và Andrea Monda là những nhà báo có thể nhìn xa hơn những điều hiện ra trước mắt. Họ biết cách đối diện với sự đa dạng về ngôn ngữ bằng sự hiệp nhất về tư tưởng và con người, vốn là điều đặc trưng của thời đại chúng ta. Cả hai đều hơn là những nhà báo. Họ biết cách nói với mọi thế hệ, ngay cả với những người trẻ, nên họ có thể xây dựng những nhịp cầu. Ông Andrea Tornielli sinh năm 1964, tốt nghiệp về lịch sử ngôn ngữ Hy Lạp, đã làm biên tập cho báo 30 ngày. Và nhật báo Giornale. Từ năm 2011, ông làm cho nhật báo La Stampa và điều phối viên website Vatican Insider. Còn ông Andrea Monda là nhà văn và là nhà phê bình, sinh năm 1966, tốt nghiệp luật tại Đại học Sapienza ở Roma, cử nhân khoa học tôn giáo tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana, đã làm việc nhiều năm tại văn phòng luật, làm giáo sư về tôn giáo tại Đại học Giáo hoàng Laterano và Gregoriana. Ông đã đăng ký làm nhà báo và viết cho nhiều báo khác nhau, trong đó có báo Avvenire và La Civiltà Cattolica. Ông đã viết nhiều sách và nghị luận xã hội.
Hàn Quốc, Giáo hội Công giáo Hàn Quốc trong những ngày chuẩn bị lễ Giáng sinh đã phát động một chiến dịch ủng hộ bãi bỏ án tử hình trong hệ thống luật quốc gia. Chiến dịch bao gồm việc thu thập chữ ký đến ngày 31 tháng 12 tới đây và gửi thỉnh nguyện lên Quốc hội. Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giáo mục Hàn Quốc đã nhiệt liệt kêu gọi tất cả các tín hữu và những người thiện chí ký vào thỉnh nguyện. Đây là lần thứ tư Giáo hội Công giáo Hàn Quốc chủ động tham gia chiến dịch thu thập chữ ký kêu gọi bãi bỏ án tử hình, vì nó vô nhân đạo và đi ngược với tin mừng. Hơn nữa, án tử hình được thi hành gần đây nhất ở quốc gia này là vào năm 1997, nên về nguyên tắc, án tử hình vẫn còn hiệu lực. Giữa những người đầu tiên ký vào thỉnh nguyện thư là Đức Hồng Y Tổng giáo mục Seoul, Andre Jeom Sujun, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Hàn Quốc, Đức Tổng giáo mục Quang Châu Higinus Kim Hee-yong, cùng với nhiều vị lãnh đạo khác của Giáo hội Công giáo. Bản thỉnh nguyện thư được đọc và lưu chuyển tại tất cả các giáo phận và giáo xứ trong cả nước. Các tín hữu được mời gọi ký tên vào cuối thánh lễ Chủ nhật. Giáo hội địa phương đã tham gia việc thu thập chữ ký trong 3 lần trước đây, vào năm 2005, 2008 và 2012. Vào lần cuối cùng, thỉnh nguyện đã được hơn 85.000 người ủng hộ và ký tên. Chiến dịch hiện tại được phát động theo những chỉ dẫn của Đức Thánh Cha Phanxicô từ việc sửa đổi trong giáo lý giáo hội công giáo liên quan đến án tử hình. Giáo hội dạy rằng, án tử hình là không thể chấp nhận được vì án phạt này là sự tấn công vào tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người. Giáo hội quyết tâm hoạt động nhằm khuyến khích việc loại bỏ án tử hình trên khắp thế giới. Một sửa đổi cần thiết dựa trên vấn đề lương tâm, ngày càng sáng tỏ hơn trong giáo hội, tôn trọng mỗi sự sống con người, ngay cả khi họ mắc phải những tội ác nghiêm trọng, ngay cả khi phạm tội giết người, cũng không mất đi phẩm giá con người.
Sydney, truyền giáo, một con tim nhiều tiếng nói, là chủ đề của hội nghị truyền giáo diễn ra tại Sydney từ ngày 13 đến 15 tháng 5 năm 2019 tới đây, được tổ chức bởi Catholic Mission, một tổ chức quốc gia của Hội giáo Hoàng truyền giáo tại Úc, để chuẩn bị cho tháng truyền giáo ngoại thường vào tháng 10 năm 2019, đã được Đức Thánh Cha công bố. Hội nghị sẽ có sự tham dự của nữ tu Carol Jean, giám đốc điều hành của các dòng tu nữ tại Mỹ, Đức Giám mục Paul Tickey, Thư ký Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa. Đức Giám mục Paul Tickey sẽ thảo luận về sự phát triển kỹ thuật và phương tiện truyền thông trong việc truyền giáo. Chương trình bao gồm các khóa huấn luyện, thảo luận chuyên đề và những giờ phụng vụ và cầu nguyện. Trong tuyên bố gửi cho hãng tin Fides, Phó Giám đốc của Catholic Mission nói, đây là một sự kiện quốc tế sẽ nhấn mạnh đến việc tất cả chúng ta, những người đã chịu phép rửa, mặc cho khoảng cách địa lý, vẫn được hiệp nhất bởi sứ mạng chung, đó là sứ mạng mang Chúa Kitô vào thế giới. Có những đề tài đáng chú ý như là sự đón nhận, gặp gỡ và đối thoại được thể hiện ngang qua những nghệ thuật và trình diễn sáng tạo ở các thể loại khác nhau, được đóng góp bởi hơn 500 đại diện từ khắp nơi trên nước Úc. Catholic Mission nhắc đến thách đố được Đức Thánh Cha đề cập đến, đó là mỗi người đều là một sứ mạng trên trái đất này, đó là lý do chúng ta hiện diện ở đây trong thế giới này. Hội nghị nhắm đến việc gợi hứng cho sứ mạng đó. Mỗi người ý thức về mình là đồng sáng tạo với Thiên Chúa để làm cho thế giới trở nên tốt hơn.
Washington, ngày 8 tháng 12, cô bé 7 tuổi Jacqueline Kahn-Makin đã chết tại nhà tạm giữ của Hải quan và Biên phòng Mỹ. Cháu bé và người cha đã bị bắt hôm 6 tháng 12 trước đó tại một vùng thuộc biên giới Mỹ và Mexico. Đức cha Joe Stephen Vasquez, giám mục Austin, chủ tịch Ủy ban Di dân thuộc Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ, cùng với Đức cha Mark Joseph Says, giám mục El Paso, và Đức cha Jerome Kikanas, giám quản giáo phận Las Cruces, đã ra thông cáo. Chúng tôi hết sức đau buồn về cái chết của cháu bé 7 tuổi Jacqueline Kahn-Makin vừa sau khi vượt khỏi biên giới Mỹ-Mexico cùng với người cha và đã đến đồn hải quan và biên phòng để tìm nơi cư trú tại Mỹ. Chúng tôi cầu nguyện và đau xót chia buồn với gia đình cháu. Thật đau buồn vô hạn về cái chết của cháu, một sự tan vỡ trật tự tự nhiên của sự sống. Thảm kịch này, chúng ta phải ghi nhớ hậu quả sâu xa của chính sách di dân thất bại của chúng ta, bao gồm cả việc giới hạn dòng chảy người xin tị nạn tại biên giới, có thể đẩy thêm nhiều gia đình đi đến chỗ nguy hiểm hơn. Cái chết của cháu Jacqueline là một lời nhắc nhở bi thảm về tình trạng tuyệt vọng, khiến nhiều người phải bỏ chạy khỏi bạo lực, bất hại và nghèo đói, cả tại quê hương của họ và tại biên giới của chúng ta. Chúng tôi hoan nghênh việc điều tra của Bộ An ninh Nội địa. Chúng tôi công nhận công việc và dấn thân của các nhân viên hải quan và biên phòng để đảm bảo cho sự an toàn. Nhưng chúng tôi kêu gọi ban lãnh đạo Cục Hải quan và Biên phòng duyệt xét lại chính sách liên quan đến việc chăm sóc những người đang yếu tại những nơi tạm giữ. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Cục Hải quan và Biên phòng làm điều đó. Đang khi chúng ta chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh của Chúa Giê-xu, và cha mẹ của hài nhi đã phải thốt lên rằng, chẳng còn phòng nào cả, chúng tôi tiếp tục nhìn nhận và quả quyết rằng, việc xin tị nạn và bảo hộ là hợp pháp. Nhưng là một quốc gia, chúng ta phải có bổn phận đón tiếp những cá nhân và gia đình đang gặp cảnh khốn quẫn bằng sự nồng ấm, thương cảm và nhân đạo. Chúng ta phải lưu ý đến những lời của Chúa Giê-xu rằng, mỗi lần anh em làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là anh em đã làm cho chính ta vậy.
Roma, ngày 19 tháng 12, Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù, Chúa Hài đồng Gesù và Bệnh viện của các thầy dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa đã nhận được món quà từ Đức Thánh Cha Francisco. Đó là hai lồng kính General Electric Healthcare dành cho việc chăm sóc đặc biệt các trẻ sơ sinh bị bệnh. Hai lồng kính này do công ty nổi tiếng thế giới Bayer tặng cho Đức Thánh Cha vào buổi tiếp kiến chung ngày 21 tháng 11. Việc trao lồng kính này cho các thầy dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa đã diễn ra chính thức vào sáng thứ Tư 19 tháng 12 với sự hiện diện của Đức Hồng Y Konrad Krajewski, vị đại diện chánh sở từ thiện của Đức Giáo Hoàng, và bà Monica Poggio, giám đốc điều hành của Bayer Italia. Trong buổi lễ, có việc làm phép lồng kính. Lồng kính này sẽ được thêm vào 29 cái đã có, phục vụ cho việc chăm sóc các trẻ sơ sinh trong trường hợp cấp cứu và cần chăm sóc đặc biệt. Mỗi năm, bệnh viện của các thầy dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa chăm sóc cho khoảng 600 trẻ sơ sinh cần được chăm sóc đặc biệt. Khoảng 80% trong số này được sinh non. Đây là những trẻ sơ sinh có sức khỏe rất yếu. Các em cần được chăm sóc chuyên môn cao, hỗ trợ liên tục với tình yêu đặc biệt. Một lồng kính khác cũng được trao cho Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù và nó sẽ được tặng lại cho một cơ sở y tế ở Ethiopia trong một dự án dành cho quốc gia châu Phi trong một cuộc chiến chống tử vong trẻ sơ sinh của Bệnh viện Nhi đồng và Tổ chức Bác sĩ với châu Phi, QAM. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tường thuật buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu vào sáng thứ Tư hôm qua.
Lễ Giáng sinh đầu tiên trong lịch sử đầy những điều ngạc nhiên và bất ngờ đối với mẹ Maria, với thánh cả Giuse và các mục đồng. Ngạc nhiên lớn nhất chính là Thiên Chúa đã đến với trần gian trong một thân phận một hài nhi bé nhỏ, sinh ra trong hang đá nghèo hèn. Mẹ Maria đã đón tiếp Chúa với niềm tín thác, thánh Giuse mở lòng đón nhận thánh ý Chúa, các mục đồng hân hoan chạy đi gặp người. Quý thính giả thân mến, chỉ còn 6 ngày nữa thôi là đến lễ Giáng sinh. Vì thế, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 19 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã trình bày về những điều ngạc nhiên trong lễ Giáng sinh đầu tiên và mời gọi các tín hữu đừng hiểu sai về cách mừng lễ Giáng sinh. Đừng tục hóa lễ Giáng sinh, nhưng hãy tự hỏi xem Chúa Giêsu thích chúng ta mừng lễ Giáng sinh như thế nào. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý với nhận xét rằng các cây thông, những đồ trang trí, đèn điện ở khắp mọi nơi nhắc rằng Giáng sinh năm nay cũng là một ngày lễ hội. Các biển quảng cáo mời người ta trao đổi những món quà mới lạ để tạo cho nhau sự ngạc nhiên. Nhưng đây có phải là ngày lễ mà Thiên Chúa yêu thích không? Đâu là lễ Giáng sinh mà Chúa mong muốn? Những món quà nào, những ngạc nhiên nào mà Thiên Chúa đang chờ đợi? Chúng ta hãy quan sát ngày Giáng sinh đầu tiên trong lịch sử để khám phá điều Chúa yêu thích. Lễ Giáng sinh đầu tiên trong lịch sử đầy những điều ngạc nhiên. Bắt đầu từ mẹ Maria, vị hôn thê của Thánh Giuse, Thiên Thần hiện ra với mẹ và thay đổi cuộc đời mẹ. Từ một trinh nữ, mẹ sẽ trở thành bà mẹ, rồi đến lượt Thánh Giuse, được gọi là cha của đứa con mà Ngài không sinh ra. Cao trào của câu chuyện là khi đứa con xuất hiện vào thời điểm không được chờ đợi nhất, là khi mẹ Maria và Thánh Giuse đã hứa hôn, và theo luật Do Thái, họ chưa thể chung sống. Trước sự scandal đó, nếu theo cách xử thế khôn ngoan của thời đó, Thánh Giuse nên ruồng bỏ mẹ Maria để cứu lấy danh dự tốt đẹp của Ngài. Nhưng dù có quyền như thế, Thánh Nhân đã làm mọi người ngạc nhiên. Để không làm tổn hại đến mẹ Maria, Thánh Nhân đã nghĩ đến việc rời bỏ mẹ một cách kín đáo, dù có phải trả giá cho việc này là chính thanh danh của Ngài. Rồi lại một điều ngạc nhiên khác nữa. Trong giấc mơ, Thiên Chúa đã thay đổi kế hoạch của Thánh Giuse và yêu cầu Thánh Nhân đón nhận mẹ Maria về với mình. Khi Chúa Giêsu đã chào đời, khi mà Thánh Giuse đã có những kế hoạch cho gia đình, thì trong giấc mơ, Ngài được bảo hãy trỗi dậy và đi sang Ai Cập. Tóm lại, Giáng sinh đã đem đến những thay đổi bất ngờ cho cuộc sống. Và nếu chúng ta muốn sống lễ Giáng sinh, chúng ta cũng phải chuẩn bị tâm hồn mình sẵn sàng trước những điều ngạc nhiên, nghĩa là sẵn sàng cho một sự thay đổi đời sống cách bất ngờ.
Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích.
Ma è nella notte di Natale che arriva la grande sorpresa. L'Altissimo è un piccolo bimbo. La parola divina è infante, che letteralmente significa incapace di parlare. La parola divina divenne incapace di parlare.
Nhưng chính trong đêm Giáng sinh, bất ngờ lớn nhất đã xảy đến. Đấng tối cao là một hài nhi bé nhỏ, ngôi lời trở thành một trẻ sơ sinh, theo nghĩa đen, nghĩa là không nói được. Không có các vị lãnh đạo chính quyền thời đó hay các đại sứ đón tiếp đấng cứu thế, mà chỉ có các mục đồng đơn sơ, những người đang làm việc trong đêm tối và bị bất ngờ bởi lời loan báo của các thiên thần, nhưng đã không chậm trễ chờ đợi. Họ đã chạy đi gặp người. Ai mà chờ đợi điều đó xảy ra? Giáng sinh là việc cử hành điều chưa bao giờ xảy ra của Thiên Chúa, hay nói cách hay hơn là cử hành một Thiên Chúa chưa từng được biết như thế, điều đảo lộn các lý luận và chờ đợi của chúng ta. Do đó, cử hành lễ Giáng sinh là đón nhận những điều ngạc nhiên từ trời cao đến trên trái đất này. Chúng ta không thể sống những điều của thế giới này trên trái đất này nữa, khi mà trời cao đã mang đến thế gian những điều mới mẻ. Giáng sinh khai mở một kỷ nguyên mới, nơi mà cuộc sống không theo những lập trình cứng ngắc, nhưng là trao tặng, nơi người ta không sống vì mình, theo những sở thích riêng của mình, nhưng sống cho Chúa, và với Thiên Chúa, bởi vì Giáng sinh của Thiên Chúa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, đấng sống cùng chúng ta, bước đi cùng chúng ta. Sống biến cố Giáng sinh là để cho mình được những điều mới mẻ, ngạc nhiên, đánh động. Giáng sinh của Chúa Giêsu không mang lại hơi ấm bảo vệ của lò sưởi, nhưng là một sự rùng mình thiêng liêng làm rung chuyển lịch sử. Giáng sinh là chiến thắng của sự khiêm nhường trước sự kiêu ngạo, của sự đơn giản trước sự giàu sang, của thinh lặng trước ồn ào, của cầu nguyện về thời gian của tôi, của Thiên Chúa trên cái tôi của tôi. Như thế chúng ta phải cử hành lễ Giáng sinh thế nào cho thích hợp? Đức Thánh Cha giải thích.
Fare Natale è fare come Gesù, venuto per noi bisognosi, e scendere verso chi ha bisogno di noi.
Cử hành lễ Giáng sinh là cử hành với Chúa Giêsu, đấng đã trở nên nghèo khó vì chúng ta và người xuống thế với những ai cần đến chúng ta. Đó là cử hành như mẹ Maria, tín thác vâng phục Thiên Chúa, ngay cả khi không hiểu điều mà Thiên Chúa sẽ làm. Đó là cử hành như Thánh Giuse, đứng dậy thi hành điều Thiên Chúa muốn, ngay cả khi nó không theo kế hoạch của chúng ta. Thánh Giuse ngạc nhiên. Trong Tin Mừng, Thánh Giuse không bao giờ nói điều gì, không có lời nào của Thánh Giuse được thuật lại trong Tin Mừng. Và Thiên Chúa nói với Ngài trong sự thinh lặng, ngay trong giấc mơ. Giáng sinh là chọn lựa tiếng nói âm thầm của Thiên Chúa hơn là sự ồn ào huyên náo của chủ nghĩa tiêu thụ. Nếu chúng ta biết ở bên hang đá trong thinh lặng, Giáng sinh cũng sẽ là một sự ngạc nhiên đối với chúng ta, chứ không phải là một điều đã nhìn thấy, đã xưa rồi. Thinh lặng trước hang đá, đây là lời mời gọi cho lễ Giáng sinh. Bạn hãy dành chút thời gian đến trước hang đá và thinh lặng. Bạn sẽ cảm thấy, sẽ nhìn thấy điều ngạc nhiên bất ngờ.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tuy nhiên thật không may, người ta có thể nhầm lẫn về ngày lễ và yêu thích những điều bình thường của thế gian hơn là những điều mới mẻ từ trời. Nếu Giáng sinh vẫn chỉ là một ngày lễ truyền thống đẹp đẽ, nơi mà chúng ta là trung tâm chứ không phải là Thiên Chúa, thì nó sẽ chỉ là một cơ hội bị đánh mất. Xin anh chị em đừng tục hóa lễ Giáng sinh. Chúng ta đừng bỏ qua việc mừng lễ như ngày xưa đó, khi người đến giữa dân người và họ đã không đón tiếp người. Ngay từ đầu Tin Mừng của mùa vọng, Chúa đã cảnh giác chúng ta khi yêu cầu chúng ta đừng để cho mình trở nên nặng nề vì chè chén say sưa và lo lắng sự đời. Trong những ngày này, người ta vội vàng như chưa bao giờ có trong suốt năm, nhưng như thế là người ta làm trái ngược lại điều mà Chúa Giêsu mong muốn. Chúng ta đổ lỗi cho nhiều thứ phải làm trong ngày, cho thế gian này qua mau quá. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã không đổ lỗi cho thế gian. Người yêu cầu chúng ta đừng để mình bị lôi kéo, nhưng tỉnh thức cầu nguyện trong mọi lúc. Sẽ là lễ Giáng sinh nếu, như Thánh Giuse, chúng ta dành chỗ cho thinh lặng. Nếu, như mẹ Maria, chúng ta thưa với Chúa, này con đây. Nếu, như Chúa Giêsu, chúng ta sẽ ở gần bên những người cô đơn. Nếu, như các mục đồng, chúng ta sẽ đi ra khỏi những tường rào cản trở chúng ta để đến với Chúa Giêsu. sẽ là lễ Giáng sinh nếu chúng ta tìm thấy ánh sáng nơi hang đá đơn hèn ở Bethlehem. Nó sẽ không phải là lễ Giáng sinh nếu chúng ta tìm những ánh sáng lung linh của thế giới, nếu chúng ta chỉ chất đầy quà cáp, những bữa tiệc tùng mà không giúp đỡ ít nhất là một người nghèo, giống như Thiên Chúa, bởi vì vào đêm Giáng sinh, Thiên Chúa đã trở nên nghèo khó. Cuối bài giáo lý, Đức Thánh Cha chúc mừng Giáng sinh các tín hữu. Ngài nói, anh chị em thân mến, tôi chúc mừng Giáng sinh đến anh chị em, một lễ Giáng sinh đầy bất ngờ của Chúa Giê-xu. Có thể nó có vẻ là những bất ngờ không như ý chúng ta, nhưng là điều Thiên Chúa yêu thích. Nếu chúng ta đón nhận những bất ngờ đó, thì chính chúng ta sẽ làm cho mình trở thành một điều bất ngờ tuyệt vời. Mỗi người chúng ta giấu ẩn trong mình khả năng biết ngạc nhiên. Trong Giáng sinh này, chúng ta hãy để cho Chúa Giê-xu làm cho chúng ta ngạc nhiên.
Sau bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã chào các nhóm tín hữu hiện diện. Trước hết, Ngài chào các tín hữu nói tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Đức. Ngài cầu chúc họ một lễ Giáng sinh đầy những bất ngờ từ Chúa Giê-xu. Đức Thánh Cha cầu xin rằng với sự trợ giúp của mẹ Maria và Thánh Giuse, chúng ta có thể đón nhận các bất ngờ đó và làm cho những yêu thích của chúng ta cũng là những điều Thiên Chúa yêu thích. Sau đó, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Ngài cầu chúc họ và gia đình một Giáng sinh thánh thiện với niềm an ủi và ân phúc của Chúa hài lòng. Đức Thánh Cha cũng nhắc các tín hữu rằng chắc chắn Giáng sinh sẽ tràn đầy ân phúc nếu họ biết đặt Thiên Chúa và giới luật của Người ở tâm điểm đời sống của mình khi trở thành trường học của đức tin, của cầu nguyện, của nhân bản và niềm vui thực sự. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập và nhắn nhủ họ. Để sống biến cố Giáng sinh, chúng ta phải biến đổi. Với tình yêu, trái tim chúng ta thành hang đá. Với cầu nguyện, những ngôi nhà của chúng ta thành máng cỏ. Và với việc thiện, những con đường của chúng ta thành những hòn đảo xanh tươi. Xin Chúa hài lòng dạy chúng ta ngắm nhìn trời cao với đôi mắt của Người và ngắm nhìn Người với trái tim của mẹ Maria và với sự thinh lặng cầu nguyện của Thánh Giuse. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Ý thuộc các nhóm giáo xứ, các hội đoàn, trường học. Đức Thánh Cha chào đặc biệt các bạn trẻ, người cao niên, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nói, lễ Giáng sinh kỷ niệm biến cố Chúa Giê-xu sinh ra đang gần đến. Ngày lễ chúng ta cử hành năm nay vào đêm Giáng sinh, thức tỉnh chúng ta về sự dịu dàng ân cần của Thiên Chúa đối với toàn thể nhân loại. Khi qua Chúa Giê-xu, Thiên Chúa không ngần ngại nhận lấy bản tính con người của chúng ta. Chúng ta hãy tín thác vào mẹ Maria và Thánh Giuse để các ngài dạy chúng ta biết đón nhận quà tặng lớn lao như thế. Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster,
qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et susque tuus
sed. Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại lời tạ ơn Chúa và cảm ơn thai nhân của cha Mario Marassi, 90 tuổi, sau hơn nửa thế kỷ truyền giáo tại Hồng Kông và Trung Quốc.
cha Mario Marazzi là một thành viên của Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại, gọi tắt là PIME. Năm nay cha 90 tuổi và đã hoạt động truyền giáo tại Hồng Kông và Trung Quốc từ hơn nửa thế kỷ qua. Trong sứ vụ giúp người khuyết tật, trong dịp Giáng sinh năm nay, cha viết tâm thư cảm tạ Thiên Chúa và cảm ơn những người đã đến trong cuộc đời cha và đồng hành với cha trong 90 năm cuộc đời. Cha Marazzi viết, ngày đời của chúng ta trong ngoài 70, mạnh giỏi chăng là được 80. So với chúng ta, tuổi thọ trung bình của con người ở thời tác giả Thánh Vịnh thì kém hơn nhiều. Nhờ nhiều yếu tố khác nhau mà cuộc sống không còn như xưa nữa, và tôi đã có thể sống đến 90 tuổi. Tôi tạ ơn Chúa về món quà sự sống. Tôi cảm ơn cha mẹ đã đưa tôi đến thế giới này. Là đứa trẻ sớm mồ côi cha, tôi biết ơn mẹ tôi và các anh chị em của tôi đã giúp cho tôi có một tuổi thơ đầy hạnh phúc. Danh sách những người tôi cần nhớ đến với lòng biết ơn có thể là rất dài. Tôi nghĩ đến người đã cho tôi một công việc tốt trong công ty của họ khi tôi còn là một thiếu niên mới trưởng thành. Tôi nghĩ đến các bạn trẻ thuộc phong trào Công giáo tiến hành mà tôi đã cùng họ trải qua những năm tươi đẹp. Tôi nhớ đến những nhà giáo dục, các linh mục và các giáo dân đã giúp tôi trưởng thành. Tôi nhớ đến các bạn trong chủng viện đã cùng tôi chia sẻ hành trình huấn luyện để trở thành linh mục và nhà truyền giáo. Tháng 10 năm 1960, vào tuổi 32, tôi đã đi tàu đến Hồng Kông. Tôi đến hải cảng của nơi mà tôi nhận làm quê hương trong thật nhiều năm. Hai năm đầu, tôi dành thời gian để học tiếng Hoa và tiếng Anh. Học tiếng Anh thì không khó, nhưng để hiểu tiếng Hoa thì phải cố gắng không ít. Tôi được dân chúng kiên nhẫn giúp đỡ. Tôi nghĩ đến các thiếu niên đã đến cộng đoàn chúng tôi và đã tự động sửa lỗi cho chúng tôi, mà không sợ chúng tôi phật lòng. Tôi nghĩ đến một cô giáo, giờ đây đang nghỉ hưu, đã nhiều năm giúp tôi và giờ đây vẫn còn trợ giúp tôi. Danh sách những người ở Hồng Kông đã đồng hành với tôi trong những năm ở đây cũng thật dài. Tôi đã nhìn thấy nhiều mẫu gương tốt lành và quảng đại vào nhiều thời điểm. Tôi cảm ơn các giám mục, các linh mục, các tu sĩ và nhiều người đã đón nhận những thiếu sót và giới hạn của tôi, đã giúp tôi vượt qua những khó khăn. Tôi muốn nhắc lại thời gian mà tôi đã ở Quảng Châu, khi làm việc tình nguyện viên giúp những người khuyết tật trí tuệ, được hỗ trợ bởi tổ chức phi lợi nhuận Tuệ Linh, một tổ chức chăm sóc các thiếu niên bị xã hội ruồng bỏ. Tôi đã đến Trung Hoa với ước muốn làm điều gì đó cho những người khuyết tật, nhưng điều tôi nhận được thì nhiều gấp nhiều lần điều tôi đã cho. Tôi đã học biết rằng sống trong cùng một mái nhà gia đình với một người khuyết tật thì giúp cho việc hiệp thông giữa những người được gọi là bình thường và những người bị xem là bất thường trở nên có thể được. Tôi đã đến Hồng Kông như một nhà truyền giáo để mang tin mừng của Chúa Giêsu đến cho những người không phải là Kitô hữu. Ngay lập tức, tôi khám phá ra rằng tại đây, giáo hội đã làm công tác truyền giáo. Nhiều giáo dân được các linh mục của họ hướng dẫn để dấn thân loan báo tin mừng cho những người bên ngoài giáo hội. Tôi không làm gì khác hơn là cùng họ và đóng góp một phần nhỏ bé của mình, hòa mình vào một lịch sử vĩ đại và hấp dẫn. Tôi đã rời bỏ quê hương của tôi với ao ước đến rao giảng bằng lời nói và làm chứng với cuộc sống về món quà tôi đã nhận được, đó là đức tin vào Chúa Giêsu cứu thế. Tôi nhận ra rằng ở đây tôi đã nhận được rất nhiều. Tôi đã học tôn trọng nền văn hóa thật cổ xưa, học nhìn cách tích cực nơi con người sống theo cách thức khác với cách mà tôi được giáo dục. Qua cuộc đối thoại với các Kitô hữu thuộc các truyền thống tôn giáo khác, tôi đánh giá cao sự phong phú của các giáo hội khác. Nói cách khác, tôi đã học biết rằng cuộc sống của một nhà truyền giáo là một cuộc trao đổi các món quà. Tôi biết ơn hội PIME đã đồng hành với tôi trong cuộc đời truyền giáo, và bây giờ tôi đã già. Hội đã dành cho tôi một nơi thật thoải mái, dễ chịu. Thực tế là tôi sống tại cộng đoàn PIME với các anh em trong tu hội. Phần lớn các nhà truyền giáo của chúng tôi sống ở bên ngoài cộng đoàn, trong các giáo xứ và nơi làm việc. Tại nhà PIME, chúng tôi gặp nhau trong các buổi họp, nghiên cứu hoặc cầu nguyện. Phần tôi đi ra ngoài để cử hành thánh lễ Chúa Nhật tại một số giáo xứ hoặc làm các việc khác, nhưng tôi có nhiều thời gian ở trong nhà, nơi tôi coi sóc thư viện và những công việc nho nhỏ của cộng đoàn. So với trước đây, tôi có nhiều thời gian rảnh hơn. Ngoài kinh thánh, tôi có thể đọc một số sách hoặc tạp chí và giữ liên lạc với bạn bè. Các bạn hiện diện với tôi, bây giờ tôi có thể cầu nguyện nhiều hơn. Tôi xin các bạn nhớ đến Giáo hội Trung Quốc trong kinh nguyện của các bạn. Hiệp định mới đây giữa Tòa Thánh và chính quyền Bắc Kinh là điều tích cực và là bước đầu tiên. Không may là chính quyền Trung Quốc đang hạn chế mạnh mẽ tự do thực hành tôn giáo. Chúng tôi hy vọng rằng tình hình sẽ tốt hơn. Các tín hữu Công giáo Trung Hoa chịu nhiều đau khổ từ lâu và họ đáng được tôn trọng. Chúng ta ủng hộ, khích lệ và tôn trọng họ trong những khó khăn mà họ phải đương đầu khi sống đức tin. Tôi chúc mừng lễ Giáng sinh và năm mới đến anh chị em. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta đóng góp phần nhỏ bé của mình để xây dựng nền văn minh tình thương.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi một Đứng dậy mà đi do Trần Đỉnh phụ trách với đề tài Anh hứa để làm gì?
Bạn thân mến, ai trong chúng ta ít nhiều trong đời cũng một lần kinh nghiệm việc hứa hẹn và chờ đợi. Người ta hứa hẹn với nhau nhiều điều, hứa cho mượn, hứa tặng quà, hứa đi chung đường, hứa yêu nhau đến trọn đời. Và vì đã hứa hẹn với nhau nên người ta chờ đợi. Nhưng nhiều khi cuộc đời không như là mơ. Tuổi trẻ có nhiều ước mơ, và mỗi mơ ước đều gắn với một hứa hẹn, một mong chờ. Khi ước mơ, người ta mong đợi một điều tốt đẹp sẽ đến, gặp được người mình thương, tìm được thứ mình yêu. Vì thế, chờ đợi luôn gắn với tình yêu và hy vọng, dù có chút gì đó mong manh. Nhưng chờ đợi một lời hứa hẹn chưa bao giờ là một điều dễ chịu cả. Chờ đợi đòi người ta phải kiên nhẫn. Có ai đã từng yêu mà không một lần chờ đợi người mình yêu trên những con phố dòng đời tấp nập, dưới những buổi chiều tà hay trong cơn mưa lạnh. Nhưng phải chăng chỉ cần có tình yêu đong đầy, người ta có thể chờ đợi nhau mà không than van oán trách? Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng chỉ là màu hồng. Khi cơn mưa ập tới, khi trái gió trở trời, đời người cô quạnh và bơ vơ thấy lạ. Những lúc như vậy, người ta càng ước điều mình mong chờ sẽ tới, người mình cần sẽ đến. Nhưng lắm khi, cuộc đời khiến tôi phải chờ đợi héo hắt suốt con đường dài. Tôi nhủ thầm, nếu cứ gồng mình mãi, có lẽ tôi sẽ gục ngã trước khi người ấy đến. Khi càng đợi càng mất, càng chờ càng hụt, tôi đành khép mình lại. Những lời hứa cứ theo gió mà bay, cứ theo mưa mà trôi. Tôi sợ mình bị tổn thương, sợ niềm tin của mình bị phản bội. Đúng là khi không có ai để mình đợi, mà cũng chẳng có ai chờ mình, cuộc đời sẽ thật cô đơn. Không có ai để thương, mà cũng chẳng có ai thương mình, cuộc đời này sẽ buồn thảm biết mấy. Có thể mưa sẽ ngưng, gió sẽ ngừng, nhưng con tim một khi đã rứa máu sẽ luôn phòng vệ. Đổi lại, tôi cố lấp đầy khoảng trống đời mình bằng những công việc bận rộn cho qua ngày đoạn tháng. Tôi không biết, tôi âm thầm khép cửa trái tim mình, hay bởi tôi không cho ai bước vào. Chỉ biết rằng dần dà con tim tôi chẳng biết chờ mà cũng quên luôn cảm giác đợi. Ngày qua tháng lại, tôi cũng chẳng thiết trao mà cũng chẳng muốn nhận. Tôi không muốn sống trong ảo tưởng, hay bởi tôi sợ chờ đợi làm cuộc đời mình lỡ nhịp. Chính trong cái khủng hoảng chờ đợi của cuộc đời mình, thái độ và cách thức chờ đợi của tin mừng nói với tôi nhiều điều. Là một Kitô hữu, tôi chẳng những phải kiên trì chờ đợi, mà quan trọng hơn, tôi cần biết rõ mình đang chờ đợi điều gì. Phải chăng là một thứ đến rồi lại đi, còn đó mà mất đó? Phải chăng là một thứ ấm áp khiến người ta xao xuyến đôi lần mà lại ra đi như ảo ảnh? Đâu là điều, đâu là người thực sự đáng để tôi chờ đợi? Điều một Kitô hữu chờ đợi phải là điều gì đó cao cả và vững bền. Điều ấy có thể lấp đầy con tim tôi, như thể chưa có một nỗi buồn nào trong đời. Điều ấy có thể chi phối định hướng cuộc đời tôi, như thể tất cả các công việc mà tôi làm mỗi ngày đều có một mục đích và niềm vui. Điều ấy phải là điều khiến con tim tôi mở ra, biết trao mà cũng biết nhận, biết vươn lên cao mà cũng biết sống thực tế dưới đất thấp. Điều ấy hẳn là điều khiến tôi dấn thân vào đời, mang lấy trách nhiệm với cuộc đời, chứ không lạc trôi giữa dòng xoáy của những lời hứa hẹn nửa vời, những lời mời chào chót lưỡi đầu môi. Bạn có bao giờ tự hỏi lại mình, đâu là điều tôi thường chờ đợi trong cuộc đời này, đâu là điều tôi đã hy vọng và cũng đã phải thất vọng? Những điều ấy đã dẫn tôi đi về đâu và thế nào? Cái gì đến rồi cũng phải đến, cái gì đi rồi cũng phải đi. Người cần đi sẽ đi, người cần ở lại sẽ ở. Trong cái vô thường của đời này, Giê-xu không hứa cho tôi giàu có hơn, tài năng hơn hay nổi tiếng hơn. Người không hứa cho tôi tránh được khổ đau, sỉ nhục hay thất bại. Nhưng trong những kinh nghiệm đau thương ấy, người hứa ở cùng tôi. Người bên tôi trong những lúc cám dỗ thất vọng muốn buông xuôi. Người cảnh báo tôi những khi cả tin dại khờ trước những điều giả trá. Người đồng hành với tôi khi vất vả nuôi sống gia đình. Người không để tôi đơn côi khi tôi sống trách nhiệm chứ không hứa suông. Bỗng chợt, tôi nhận ra mình cũng đã từng hứa với Chúa điều gì đó. Đã và đang có người chờ tôi rất lâu. Có một người dù thu sang đông lại, vẫn không để sự chờ đợi đó phai nhạt đi. Ngài đang đặt nhiều niềm tin và hy vọng nơi tôi. Chờ đợi với một người yêu thương chân thành là chuyện nhỏ, vì nó vun đắp thêm sức mạnh để yêu thương. Nhưng nó sẽ chẳng nhỏ chút nào với những lời phù phiếm mau qua. Chợt thấy, bầu trời u ám, dần có chút nắng ban mai.
Chúa vẫn năm thầm từng ngày trong con, với những vui buồn cuộc đời nhân gian, bước con lầm than tình Chúa vẫn dâng tràn. Tình yêu của Chúa ví như khung trời xanh, ngày đêm lặng lẽ vẫn chờ che mọi lúc, bước con an bình đời thắm tươi đẹp tình. Chúa với tâm lòng son sống cho đời con, chan chứa khôn vơi tình thương Chúa sang nơi tình con. Dâng Chúa quyết tâm từ đây bên yêu nồng say, dân thân dâng say trọn cả cuộc đời này. Chúa vẫn âm thầm lặng nhìn con đi, ánh mắt nhân từ dịu dàng yêu thương, bước đi ngàn phương cùng với con trên đường. Tình yêu của Chúa thắp tô cho đời con, làm nên cuộc sống sáng ngời trong tình mến, mãi luôn vững bền tình Chúa ôi ngọt mềm. Chúa ôm cùng con với tâm lòng son sống cho đời con, chan chứa khôn vơi tình thương Chúa sang nơi tình con. Dâng Chúa quyết tâm từ đây mến yêu nồng say, dân thân dâng say trọn cả cuộc đời. Thank you. Chúa vẫn âm thầm đợi chờ trong con, biết hiến dâng trọn cuộc đời xin tâm, biết quên mình đi để mến yêu chân tình, để con vang mãi khúc ca của đời con, lời chúc tụng Chúa đất tình yêu vạn thuở, đức con tôn thờ và mến yêu đợi chờ. Chúa ơi, cùng con với tâm lòng son sống cho đời con, chan chứa khôn vơi tình thương Chúa sang đời, tình con dâng Chúa quyết tâm từ đây mến yêu nồng say, dân thân dâng say trọn cả cuộc đời này. Chúa vẫn âm thầm từng ngày trong con, với những vui buồn cuộc đời nhân gian, bước chân lầm than tình Chúa vẫn dâng chờ. Tình yêu của Chúa ví như khung trời xanh, ngày đêm lặng lẽ vẫn chờ che mọi lúc, bước con an bình đời thắm tươi đẹp tươi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.